Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Chư Tôn Đức, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng tôi sẽ nói thêm về phần chủ đề vượt qua ám ảnh. Nói về ám ảnh giữa cuộc đời này thì xin thưa rất nhiều nỗi ám ảnh. Chẳng hạn như hiện nay thế gian họ đang rơi vào rất nhiều các loại ám ảnh giữa cuộc đời, chẳng hạn như là HIV. Người nào mà dính HIV, xin thưa người này kể như không muốn sống. Và HIV nó trở thành một trong những tiếng nói ám ảnh tất cả mọi người. Rồi có người không bị HIV nhưng mà bị một cái nỗi ám ảnh là bị một cái bóng đè. Tức là người ta nói theo một cái thuật ngữ khác, đó là bị ma đè. Không biết trong số tất cả các vị ở đây đã từng bị ma đè chưa? Bị chưa? Dạ, đó chính là nỗi ám ảnh. Và thật ra thì một vài nơi họ không gọi là ma đè, mà họ gọi đó là bóng đè. Bóng đè. Và những ai mà ngủ ở cái thời điểm vào lúc khoảng 4 giờ cho đến 5 giờ là dễ bị bóng đè. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng bị ma đè. Và sau đó đã từng hỏi quý thầy, tại sao con ngủ giờ đó là thường hay bị ma đè? Thật ra không phải ma đè đâu thưa các vị, mà đó chính là bóng đè. Và đối với tình trạng bóng đè như vậy, nó trở thành một trong những nỗi ám ảnh. Và nhiều đứa bé rất sợ để mà ngủ vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ. Bởi vì ngủ giờ đó thế nào một hồi cũng bị. Cho nên nó sợ lắm. Nó nói thôi con không dám ngủ giờ này đâu. Rồi đối với học sinh thì cái gì là nỗi ám ảnh của học sinh thưa các vị? Và đó là việc thi cử. Thi cử. Và sắp tới đây ta sẽ thấy học sinh lớp 9 sẽ bắt đầu thi vượt bậc. Và học sinh đại học sẽ bắt đầu là ám ảnh bởi những kỳ thi. Và đại học ngày nay thì các sinh viên đang lo lắng và ám ảnh bởi tín chỉ, tức là chọn môn như thế nào để học làm sao cho tốt. Và đây là nỗi ám ảnh của sinh viên. Như vậy thì ở đây ta thấy mỗi giới đều có mỗi một cái ám ảnh khác nhau. Rồi chẳng hạn như có những người họ không bị ám ảnh đó, nhưng mà họ bị ám ảnh bởi người yêu cũ. Có nghĩa rằng những người yêu cũ của họ bắt đầu ám ảnh họ, làm cho cuộc đời của họ bị xáo trộn. Cho nên họ gặp những người đó, họ giống như gặp ma và họ bỏ chạy. Như vậy đó cũng là nỗi ám ảnh. Rồi có những ám ảnh khác, chẳng hạn như tất cả những người lớn tuổi ở đây thì ám ảnh cái gì? Xin thưa, ám ảnh là tuổi già, tuổi tác. Có nghĩa là ngày xưa ta đâu có phải già cả, ta đâu có phải đi yếu như vậy và ta cũng đâu có xấu như vậy. Nhưng mà cho tới giờ phút này, một lúc nào đó nhìn lại trong gương thì mình mới tự hỏi, trời ơi, tôi đây sao? Có nghĩa là khi chúng ta nói chữ tôi đây sao, đó là một trong những nỗi ám ảnh. Rồi có những người nghe những câu chuyện là mẹ chồng nàng dâu, nghe riết rồi cho tới một ngày nào đó mình cũng phải phải lên xe và về nhà chồng, lúc bấy giờ cũng bị ám ảnh. Ám ảnh rằng không biết là mình ngày mình về nhà chồng có được an vui hay không. Từ ngay chỗ đó cho nên bắt đầu mới nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xây dần ra sao. Có nghĩa là không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà con tạo xây dần ra sao là ở đây chúng ta nói theo cái dạng khác. Còn đối tất cả các cô gái là tự nhiên than thở với lòng mình rằng mười mấy bến nước đó, và 12 bến nước là trong nhờ đục chịu. Có nghĩa rằng cũng là nhắm mắt đưa chân, cứ 12 bến nước hên xui may rủi. Người chồng tốt, mẹ chồng tốt thì gọi là hên, mà nếu mẹ chồng không tốt, cha chồng không tốt kể như là xui. Như vậy thì cứ đành nhắm mắt đưa chân, và cứ 12 bến nước đó trong thì nhờ đục thì đã chịu thôi. Rồi cũng có những người là bị ám ảnh bởi một trong những tình trạng bị hiếp dâm từ nhỏ, và từ đó bị ám ảnh trong tâm thức. Có nhiều người là bị hiếp một lần và sau đó dẫn đến tình trạng điên điên dại dại khờ khờ, và từ đó không còn tỉnh táo. Tất cả đều là do hai chữ ám ảnh mà ra. Như vậy thì chúng ta định nghĩa ám ảnh là gì? Ám ảnh là gì? Tất cả mọi cái hình thức đó đều là ám ảnh trong tâm thức của mỗi con người. Như vậy thì vấn đề là ta thấy ám ảnh là một trong những chứng bệnh thuộc về tâm lý. Nó thuộc về tâm đó thưa tất cả các vị, chứ không phải là một cái chứng bệnh bên ngoài. Chứng bệnh bên ngoài rất dễ trị, nhưng mà chứng bệnh do tâm thì rất là khó trị. Nó thuộc về tâm lý. Và cái ám là nó kéo dài một thời gian, và cái ảnh là hình ảnh của người đó đã ám ảnh. Ám ảnh có nghĩa là hình ảnh nào đó nó vẫn còn tồn động trong tâm trí của mình một thời gian rất dài. Từ ngay đó ta gọi đây chính là bệnh ám ảnh. Ám là nó đi theo mình, ám là đi theo, và ảnh là hình ảnh mà mình thấy. Cái hình ảnh đó nó đi theo mình và một thời gian rất dài. Và nếu như người nào mà không khéo chữa trị, hình ảnh này nó sẽ đi với mình suốt cả một cuộc đời. Còn nếu như người nào mà khéo chữa trị thì hình ảnh này nó chỉ đi theo mình một khoảng thời gian, có thể là một tuần lễ, có thể là một tháng, có thể là hai tháng, có thể là một năm, có thể là hai năm, năm năm và mười năm. Nói như vậy, ám ảnh là một trong những chứng bệnh về tâm và ta cần phải chữa trị. Nếu không chữa trị, người này rất khó khăn và rất khổ sở để mà sống giữa cuộc đời. Nhưng bây giờ chúng ta xem tất cả mọi cái ám ảnh của người thế gian và đối Phật giáo là liên có liên hệ gì hay không? Có liên hệ gì hay không? Xin thưa, thật ra đưa ra rất nhiều các loại ám ảnh khác nhau giữa cuộc đời, nhưng nó tụ chung cũng không ngoài có bốn nỗi ám ảnh lớn. Một là ám ảnh về già, tuổi tác, già nua, đây là ám ảnh về già. Cái thứ hai, ám ảnh về bệnh, chẳng hạn như bệnh là gì? HIV là bệnh. Rồi cái gì bệnh nữa? Đó là những cái hiếp dâm, những cái tệ nạn. Ám ảnh đó cũng là do bệnh, nó nhiếp ở ngay phần bệnh, và bệnh nó sẽ mở rộng rất nhiều cái yếu tố. Đó là chẳng hạn như học sinh lo lắng, sợ các kỳ thi, đó cũng chính là nhiếp về phần bệnh. Có nghĩa người ta chỉ cần ta lo lắng nhiều, 3 ngày sau là sinh viên đó là không còn tỉnh táo và sẽ nằm dài, đó là do bệnh. Cho nên tất cả những lo lắng đó đều là nhiếp ở bệnh. Bóng đè là từ đâu ra? Là từ chữ bệnh mà ra. Và ngoài ra ta còn bị ám ảnh bởi cái chết. Có nhiều người đi trên đường phố và thấy một cái tai nạn xảy ra, và sau khi tai nạn nghe cái đùng một cái, cuối cùng một cô gái đã nằm ra, và sau đó máu me chảy đầy hết trên người của cô gái đó và mềm nhũn. Lúc bấy giờ là cô gái này đã bị nó đụng tới mức độ rằng thịt nó bị mềm nhũn ra, và nhìn thấy một cái đống đó người ta hoảng sợ luôn thưa tất cả các vị. Và từ ngày đó là ăn không được, ngủ không yên, lúc nào cũng bị ám ảnh. Như vậy thì ám ảnh đó là gì? Đó là chết. Đó là chết. Và cái câu chuyện mà Thượng Tọa hồi nãy có nói với tất cả các vị là Đức Thế Tôn lúc còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa, Ngài cũng đã từng bị ám ảnh. Cái ám ảnh của Ngài là gì? Đó là thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết, và thấy được cái cảnh của một người tu. Như vậy đó là ám ảnh. Như vậy thì mỗi một người trong cuộc đời chúng ta đều có ám ảnh, và mỗi một người chúng ta có ám ảnh khác nhau. Nhưng tất cả mọi cái ám ảnh của chúng ta không ra ngoài bốn chữ sanh, già, bệnh và chết, thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên thuở xa xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đã từng bị ám ảnh đó, và chỉ có ám ảnh bởi sanh già bệnh chết. Và từ đó cho nên Ngài đã bắt đầu đi xuất gia và tìm cho mình một cái con đường không bị ám ảnh. Nhưng mà vấn đề là chúng ta cần phải xem thử có cái hậu quả gì đã để lại sau khi bị ám ảnh, tức là cái hình ảnh của người đó đi vào trong tâm thức của chúng ta một thời gian rất là dài. Hậu quả đó là lo lắng, hậu quả đó là sợ hãi, hậu quả đó là bất an, hậu quả đó là ăn không được, hậu quả đó là ngủ không yên. Bởi vì hình ảnh của người đó cứ hình ảnh mà già, bệnh và chết cứ ám ảnh vào trong tâm thức của mình. Từ ám ảnh đó cho nên sinh viên thì học không bao giờ giỏi, bởi vì bị ám ảnh làm sao học bài được. Do cứ lo sợ thi cho nên từ ngay đó sinh viên đó học không bao giờ khá nổi. Còn em bé thì do ám ảnh đó cho nên cứ nhìn là sợ, và từ đó nên cuối cùng là các em đó ngủ không được, cứ thức hoài mà thức hoài thì cuối cùng dễ bị bệnh. Rồi nếu chúng ta cứ bị ám ảnh liên tục về cái hình ảnh già nua của chính mình, xin thưa các vị cũng cảm thấy buồn buồn rầu rầu, cứ nhìn như vậy là buồn thôi. Rồi có những người ám ảnh là chữ nghèo, nghèo cũng là một ám ảnh. Và sau một thời gian chúng ta giàu rồi, người đã giàu rồi chưa chắc đã hết ám ảnh, thưa các vị. Người này giàu nhưng mà không hề biết bố thí, không hề biết giúp đỡ ai. Và người này đã từng nói một câu thế này mà ta biết người này đang bị ám ảnh: lúc tôi nghèo có ai tới giúp tôi hay không? Thỉnh thoảng các vị có nghe câu này không, thưa các vị? Có nghe không? Có. Mình thấy họ giàu, mình tới mình nói họ giúp đỡ đi, và họ trả lời một câu là: hồi đó tôi nghèo có ai tới giúp tôi hay không? Xin thưa, câu nói này là câu nói bị ám ảnh đó, thưa các vị. Họ ám ảnh là họ nhớ lại ngày xưa họ nghèo thế nào và chưa từng có một người nào tới giúp đỡ cho họ. Nhưng mà tại sao lại có những người nghèo không có ai giúp? Lý do mình có giúp người nào đâu mà bữa nay mình đòi người ta phải tới giúp. Cho nên mình đừng bao giờ bị ám ảnh như vậy. Mà lúc bấy giờ là mình cần phải hiểu rõ rằng mình chưa từng giúp ai, cho nên không ai giúp mình. Và lúc đó đừng nên buồn gì cả, mà mình cần phải tìm ra cái nguyên nhân của sự ám ảnh, để rồi từ đó ta sẽ không còn lo lắng, ta không còn sợ hãi và không còn bị bất an. Nhưng cuối cùng là tất cả nỗi ám ảnh đó là từ trong tâm lý. Nhưng mà tâm lý đó nằm ở chỗ nào? Trong nhà Phật có nói đến thân thể của con người của chúng ta là có năm uẩn tạo nên. Năm uẩn tạo nên đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức đó là năm yếu tố kết hợp nên một con người này. Và trên năm yếu tố đó nó được chia làm hai phần: một là phần vật chất, thứ hai là phần tinh thần. Về phần vật chất đó chính là chữ sắc. Sắc là phần vật chất. Như vậy thì phần vật chất này có ảnh hưởng trên cái yếu tố là ám ảnh không, thưa các vị? Có không? Không có. Ta thấy phần yếu tố này, phần vật chất này không hề bị rơi vào tình trạng ám ảnh. Ám ảnh là một chứng bệnh của tâm lý. Như vậy thì nó thuộc về tinh thần. Như vậy thì chỉ có bốn loại thôi. Bốn loại ở đây là gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà trong bốn loại này thì loại nào nó đã dẫn tới nỗi ám ảnh? Loại nào dẫn tới cái chỗ ám ảnh, thưa các vị? Xin thưa, cái nỗi ám ảnh đó nó thuộc về phần tưởng. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức thì ám ảnh là nó nằm ở ngay chữ tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là một loại nhận thức. Có nghĩa rằng nhận thức đó, cái gì mà mình đã thấy thì lúc bấy giờ nó sẽ ghi nhận vào trong tâm thức của mình. Và cái đó ta gọi đó là nhận thức của tưởng. Và cái thấy đó có khi là thấy đẹp, có khi là thấy xấu. Và cái gì mà chúng ta thấy đẹp trong cuộc đời của chúng ta thì lúc bấy giờ ta không bị rơi vào nỗi ám ảnh, nhưng mà cái gì mà chúng ta thấy xấu, lúc bấy giờ ta sẽ rơi vào nỗi ám ảnh, tức là hình ảnh đó ta sẽ nhớ hoài. Chẳng hạn như không biết tất cả các vị có nhớ câu chuyện này hay không, chứ chúng tôi nhớ rất là rõ. Lúc chúng tôi còn học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lúc đó mỗi lần mà không thuộc bài, thầy giáo kêu xè tay ra, xè bàn tay gì, để làm gì thưa các vị? Hả? Có phải là đưa bàn tay ra để ông thầy cho tiền không? Chứ làm gì? Dạ đúng là khẽ trên tay. Trời ơi, chúng tôi nhớ ông thầy của chúng tôi khẽ đau lắm đó thưa các vị. Ông cầm cây dài, ơi là dài, ông làm cái chót. Chúng tôi muốn chết luôn rồi. Có nghĩa là, và rất là đau. Và từ ngay đó bây giờ nó trở thành nỗi ám ảnh, cho tới giờ phút này vẫn còn nhớ đó thưa các vị. Mà lạ một điều là mấy ông thầy và mấy vị cô giáo mà thương mình bây giờ mình không nhớ, mà đặc biệt là nhớ cái ông thầy đánh mình nhiều nhất. Không biết các vị có nhớ vậy không? Có không? Có nữa hả? Dạ, nếu có là ám ảnh. Ám ảnh đó thưa các vị, hình ảnh mình đã thấy trong quá khứ và không thể quên được, và nó vẫn ghi sâu vào trong tâm trí. Cái đó ta gọi đó là ám ảnh. Ám ảnh. Và đó chính là một nhận thức của tưởng. Từ ngay cái đó, cho nên bây giờ chúng ta muốn trị và vượt qua được ám ảnh thì chúng ta cần phải làm sao? Lấy cái hình ảnh đó ra bên ngoài. Phải lấy hình ảnh đó ra. Còn nếu chúng ta không lấy được, xin thưa, chúng ta sẽ nhớ hoài, nhớ mãi và nhớ suốt đời. Rồi chẳng hạn như có khi ám ảnh bởi một người chồng vũ phu. Chẳng hạn như người chồng về mà đánh người vợ hoài, xin thưa, người vợ đó nhớ suốt đời và không quên thưa các vị. Và người vợ đó sẽ không bao giờ ngủ được, đêm nằm cũng nhớ hình ảnh của người đó. Và ban đầu tiên đó là căm ghét, căm hận mà nhớ. Và đó chính là nỗi ám ảnh. Từ ngay cái đó, cho nên người này vô cùng đau khổ. Đi đâu, làm gì cũng nhớ hình ảnh đó. Tức là cái hình ảnh đó nó vẫn ám ảnh và đi theo mình suốt cả một cuộc đời. Cho nên làm thế nào để vượt qua? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Và hồi nãy chúng ta nghe Thượng Tọa nói là Thái tử Sĩ Lực Đa ngày xưa, sau khi nhìn thấy được sanh già bệnh chết, nỗi ám ảnh nhất của Ngài. Bởi vì Ngài nghĩ rằng sanh già bệnh chết đây chính là bản thân của mình. Có nghĩa rằng ngày nào đó ta cũng sẽ già đi, rồi ta cũng sẽ bệnh đi, rồi ta sẽ chết đi. Cho nên cuối cùng nghe chữ chết Ngài ám ảnh, nghe đến chữ già Ngài cũng ám ảnh, và nghe cái chữ bệnh Ngài cũng ám ảnh. Nhìn thấy người bệnh đau khổ quá, cho nên Ngài vượt qua bằng cách về xin vua cha xuất gia, để mà Ngài đi tìm một cái con đường vượt thoát tất cả mọi cái ám ảnh. Và chúng ta hãy nghe cái kinh nghiệm mà Ngài đã dạy cho tất cả mọi người. Và có một người Bà La Môn, vị Bà La Môn đó thấy Đức Thế Tôn đi xuất gia và Đức Thế Tôn đi tu, cho nên mới hỏi Ngài, bạch Đức Thế Tôn, rằng Ngài đi xuất gia và Ngài muốn thành lập cho một cái tăng đoàn cho tất cả mọi người, ai muốn tu tập thì tu tập như thế nào, và Ngài dạy gì và quan điểm của Ngài là gì. Lúc đó Đức Thế Tôn đã nói thế này: này hiền giả, trong thế giới của Thiên Ma Phạm Thiên và với các vị Sa Môn, các vị Bà La Môn, chư thiên chúng và loài người, nếu không có tranh luận thì không có tưởng ám ảnh. Và Ngài nói rõ cái nguyên nhân để mà gây ra tưởng ám ảnh, đó là do chúng ta có tranh luận. Rồi sau đó Phật nói tiếp: một vị Bà La Môn mà sống không có dục vọng bao vây thì không bị tưởng ám ảnh. Một người sống mà không có sự chi phối, không có nghi ngờ, không có do dự, như vậy là không bị ám ảnh. Một người mà không có những hối quá, tức là không có cái hối hận. Người nào hối hận là sẽ nhớ mãi cảnh đó, không có hối hận và đoạn diệt tất cả mọi hối hận. Không có tham ái đối với tất cả các sự vật hiện tượng giữa thế gian thì lúc bấy giờ cũng sẽ không có ám ảnh. Nói như vậy là quan điểm của Đức Thế Tôn là Ngài đang vận hành bánh xe pháp để giúp cho tất cả mọi người giữa thế gian là vượt qua nỗi ám ảnh. Bởi vì nếu có những ám ảnh đó trong cuộc đời, xin thưa chúng ta sẽ rất đau khổ, vì lúc nào cũng nhớ đến một cái hình ảnh mà nó đã nằm sâu ở trong tiềm thức của chính mình. Và cái tiềm thức đó nó vẫn còn nằm đó, và lâu lâu hình ảnh đó mà nó quay trở lại, xin thưa ta sẽ giật mình, ta sẽ thảng thốt và ta sẽ vô cùng đau khổ. Cho nên đây là một trong những yếu tố cần phải vượt qua. Cần phải vượt qua. Nếu ta không vượt qua thì xin thưa rất khó để mà ta có thể sống an vui, hạnh phúc giữa cuộc đời. Nhưng vấn đề được đặt ra rằng ta sẽ phải vượt qua như thế nào. Và xin thưa, những lời dạy của Đức Thế Tôn thì quá ngắn ngủi, cho nên làm thế nào để vượt qua rất khó để mà ta có thể hiểu hết. Từ ngay cho đó, cho nên các thầy sau khi nghe xong lời dạy của Đức Thế Tôn để vượt qua nỗi ám ảnh chưa hiểu hết đâu thưa tất cả các vị. Thế là các thầy đã tới gặp Ngài Tôn giả Ca Chiên Viên. Và sau khi hỏi Ngài, Ngài mới bắt đầu chỉ ra về lý do và cần làm thế nào để ta có thể vượt qua. Và Ngài phân tích lý do thế này: lý do vì sao mà cái nỗi ám ảnh của chúng ta nó xuất hiện, xin thưa, đó là chúng ta cần phải kiểm soát 6 căn của mình. 6 căn đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cần phải kiểm soát 6 căn. Nếu chúng ta không kiểm soát, lúc bấy giờ nỗi ám ảnh nó sẽ len lén đi vào trong 6 căn đó. Chẳng hạn như nói đến căn của mắt. Mắt thì thấy cái gì thưa các vị? Mắt thấy sắc. Tức là giống như một người chồng vũ phu mà đánh một người vợ, thì người vợ đó thấy cái gì? Thấy sắc. Đây chính là hình ảnh của một người chồng. Có nghĩa là người vợ này sẽ thấy sắc đối diện trước mắt mình, đó chính là người chồng. Và từ ngay chỗ thấy đó, nó sẽ sinh ra cái phân biệt người chồng này là vũ phu hay là người chồng này là người chồng dễ thương. Nhưng mà cái hình ảnh mà đánh như vậy, rõ ràng trong tâm trí của người vợ đó sẽ sinh ra một cái khái niệm, đó là người chồng vũ phu. Như vậy thì vấn đề là từ mắt thấy đối tượng và sau đó mới sinh ra sự phân biệt. Và cái quá trình đó ta gọi đây chính là xúc. Xúc là gì? Mắt tiếp xúc với đối tượng là sắc, là người chồng. Và từ cái chỗ tiếp xúc đó cho nên nó sinh ra nhãn thức, tức là phân biệt người này là người tốt, người này là người xấu. Và như vậy yếu tố đầu tiên đó là do xúc. Xúc nó làm cho con mắt bắt đầu thấy, và từ ngay chỗ đó mới sinh ra sự phân biệt. Từ xúc nó sinh ra cái gì? Nó sẽ sinh ra cảm thọ. Chẳng hạn như thấy người chồng đánh, sinh ra cảm thọ, lúc bấy giờ là gì? Đau. Đau và ngồi khóc hu hu. Như vậy cái khóc hu hu đó là gì? Là biểu tượng của cảm thọ. Buồn quá, buồn là cảm thọ, và khóc là cảm thọ. Đau cho nên mới sinh ra cảm thọ. Xúc bắt đầu sinh ra cảm thọ. Từ cảm thọ sinh ra nhận thức. Sinh ra nhận thức. Và cái nhận thức đó là hình ảnh của người chồng đó đã đi sâu vào trong tâm thức của người vợ, hay là hình ảnh của một người thầy mà khẽ tay học trò đã đi vào trong tâm của người học trò đó. Cho nên đi rất là đi vào trong tâm thức và nó ở đó rất là lâu, cho tới 20 năm sau, 30 năm sau, hình ảnh đó vẫn còn nằm ở đây, tức là nó vẫn còn tiếp tục ám ảnh. Như vậy xúc dẫn tới cảm thọ, từ cảm thọ cuối cùng nó dẫn tới tưởng, là hình ảnh đó bị ám ảnh. Và sau khi bị ám ảnh rồi, tiếp tục cái gì xảy ra? Đó là do tư duy xảy ra. Bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Người này là tôi sẽ hận suốt đời. Hận suốt đời. Và thậm chí người này còn nói: tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu sống thì tôi để dạ, chết thì tôi mang theo. Không biết các vị có nghe câu này không thưa các vị? Có không? Dạ. Ám ảnh nó dẫn tới chỗ tư duy thù hận. Tư duy thù hận có nghĩa là sống thì để dạ, tức là lòng căm thù này không thể buông bỏ. Và để ở trong dạ, dạ là bụng đó thưa các vị. Để bụng là để trong lòng, mà lòng cũng chính là tâm. Cho nên thật ra người đó nói rằng chết để dạ, dạ đó là để trong tâm. Và khi sống để dạ, chết là mang theo, có nghĩa là phải dẫn tới cùng. Như vậy là từ ngay đó quá đau khổ, tư duy như vậy cho nên cuối cùng đau khổ. Và từ cái tư duy đó nó dẫn tới hí luận, tức là phân bua, tại sao tôi lại giận người đó và tôi tức người đó, và càng nói có nghĩa là càng giận. Không biết các vị có thấy có nhiều người đi phân bua không thưa các vị? Họ giận chuyện trong nhà, họ ra ngoài hàng xóm, họ kể người này nghe, họ kể người kia nghe, họ kể người nọ nghe. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa? Gặp chưa? Dạ, gặp rồi. Đó chính là hí luận đó thưa tất cả các vị. Từ cái hí luận đó cho nên nó bắt đầu nó sinh ra cái gốc rễ này là gốc rễ của ám ảnh. Có nghĩa rằng mỗi lần mà thấy lại hình tượng đó là người này sợ lắm. Chẳng hạn như đi ngang qua nhà của người ta mà thấy một người chồng nào vũ phu mà đánh người khác là xin thưa cái người này sẽ bị ám ảnh. Mà ám ảnh thì lúc đó người này có làm chủ được thân tâm của mình không thưa các vị? Và nếu không làm chủ được thì theo các vị là người này sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Họ sẽ nhảy vào nhà của người đó và đánh cho ông chồng kia một chập. Đó là nỗi ám ảnh. Và bệnh này được gọi là bệnh ám tưởng. Do mình tưởng rằng là mình đang bị lâm vào hoàn cảnh đó, cho nên lúc bây giờ là gặp ai cùng hoàn cảnh và bệnh tưởng, bệnh ám ảnh sẽ sinh khởi. Và người này trở thành không làm chủ được tâm thức của mình, cho nên gặp người nào vũ phu ở ngoài đường là đánh chết bỏ. Đánh đến mức độ rằng người này không làm chủ là đánh người này gần chết. Mà cũng không hay, tại vì lúc bấy giờ là bị ám của tưởng. Từ ngay do đó cho nên dần dần người nào mà không giải thoát được ám tưởng này, cuối cùng đã trở thành một trong những người bệnh điên, cho nên rất là nguy hiểm. Còn nếu như người nào mà bị cái ám tưởng đó, và nếu tìm ra một cái con đường mà giống như Đức Thế Tôn bị ám tưởng, bị một cái ám ảnh bởi cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết, lúc bấy giờ Ngài đã chọn cho mình một cái con đường, đó là con đường xuất gia. Chỉ cần đi ra khỏi thế gian và chỉ cần đi trên cái lộ trình của sự tu tập thì lúc bấy giờ cái ám ảnh này nó sẽ từ từ được buông bỏ, thì lúc bấy giờ sẽ tìm thấy niềm vui và an lạc. Nhưng mà thật ra làm sao để có nhiều người như Đức Thế Tôn rất là khó. Nhiều người cũng thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, nhưng mà cuối cùng là không có lối thoát, không biết làm thế nào để có thể vượt qua. Và nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của người em của Ngài Xá Lợi Phất. Nhà của Xá Lợi Phất rất là giàu. Nói về tài sản trong nhà của Ngài Xá Lợi Phất là 800 triệu tiền vàng lúc bấy giờ. Có hiện nhà rất giàu có. Thế nhưng không biết tại sao trong một cái gia đình giàu có như vậy, thế mà 8 anh em của Ngài Xá Lợi Phất đi tu hết 7 người, và chỉ còn lại người em út mà thôi. Và người em út đó lúc đó là mới có 7 tuổi, cho nên là không có kéo người em đi xuất gia. Bà mẹ Thu Bồn là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất vô cùng lo lắng, sợ đứa con út này mai mốt nó cũng đi theo anh chị em của nó. Từ ngay do đó cho nên đợi đứa bé đúng 12 tuổi bà mới bắt đầu tảo hôn. Tảo hôn nghĩa là gì thưa các vị? Dạ, cho lấy vợ sớm. 12 tuổi thôi là đã đi lấy vợ. Và sau khi đã hỏi ngài và xong xuôi hết rồi, đúng vào cái ngày rước dâu về, và cô dâu chỉ có 10 tuổi thôi. Và cậu bé được ăn mặc rất là chỉnh trang và rất là đẹp, và đã tới nhà của cô gái đó để làm lễ rước dâu. Và khi làm lễ rước dâu, lúc bấy giờ là phải chọn một người nào già nhất trong dòng họ để mà ra làm lễ. Bởi vì người già nhất là sống thọ, và chỉ có người thọ mới làm lễ như vậy để cho cầu chúc cho gia đình này mới được, cho cậu bé và cô bé này mới được. Thế là một bà cụ già nhất trong đó đã bước ra và sau đó làm lễ. Và sau khi làm lễ xong, bà cụ mới nói một câu rằng: bà chúc cho hai cháu được sống tới chỗ răng long đầu bạc. Vừa nói tới đó, cái chú nói: xí xí, cho con hỏi anh tí. Con hỏi anh tí. Cái bà mới hỏi: con hỏi gì? Hồi nãy bà nói răng long đầu bạc là sao con không hiểu. Và với cái tâm trí của một chú bé nhỏ xíu như vậy, làm sao để mà lấy lý luận này lý luận nọ để mà nói. Cho nên bà tư duy một hồi, bà nói được rồi, bà sẽ giải thích cho con nghe. Răng long là vậy nè. Bà mới nhe hàm răng ra. Nhe ra gì? Một cái thì rụng, một cái xẹo qua, một cái xẹo lại. Và răng nó màu nó không còn trắng như ngày xưa, và bắt đầu nó đen thủi đen thui, và nó rụng gần hết hàm. Từ ngay cho đó cho nên chú mới quảng hồn kinh. Nó nói trời ơi, răng long là vậy đó hả? Như vậy thì con sống tới ngày đó chắc con cũng thê thảm rồi. Và sau đó bà cụ mới tiếp tục giải thích về đầu bạc. Đầu bạc có nghĩa là tóc là bạc phơ hết, nhưng mà bạc phơ mà còn đầy đầy như các cụ ở đây là còn đỡ. Bạc phơ mà tới mức độ là nó rụng, cứ mỗi một ngày nó rụng một sợi, một ngày nó rụng một sợi, mà nó rụng bây giờ còn có vài cọng thôi. Bà mới đưa xuống nè, cháu đi, tóc bạc là vậy nè. Trời ơi, chú thấy xong chú nói dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi. Nhưng mà cái hiểu của chú là hiểu thế nào? Chú bắt đầu tư duy trong tâm thức, chú nói con hiểu rồi. Hiểu ở đây là lý do vì sao 7 anh em của con đi tu hết. Bởi vì bà xấu quá, răng long xấu quá, tóc bạc xấu quá. Vì cái chỗ mà bà xấu quá cho nên là anh em con sợ cái tuổi tác, sợ về tóc bạc, cho nên cuối cùng đã đi hết ráo. Và sau đó chú mới nghĩ rằng chú cũng phải đi thôi, không thể ở lại để rồi sống đến một ngày răng long. Hỏi chứ răng long có gì mà vui thưa các vị? Bây giờ các vị trẻ răng chưa long, răng nó còn đầy đủ thì các vị thấy còn vui. Nhưng mà thật ra tới một ngày mà nó lắc qua lắc lại, nó muốn rụng, nó rụng, nó không còn nghe lời mình nữa, còn đẹp không thưa các vị? Còn đẹp không? Không còn. Và nhìn mặt thì da nhăn nheo, xấu xí. Ngày xưa lúc bấy giờ ta đâu có phải nhìn khuôn mặt của ta như vậy. Ngày xưa độ tuổi trăng tròn, ta nhìn vào kiến ta đẹp ơi là đẹp. Thế mà không biết tại sao chỉ có chừng dài con trăng trôi qua thôi, thế mà bây giờ nhìn ta bắt đầu tàn tạ rồi thưa tất cả các vị. Và tàn tạ đến mức độ mà gọi là răng long, tàn tạ đến mức độ là đầu bắt đầu tóc bạc và rụng, bây giờ còn có lơ phơ vài cọng thôi. Như vậy cuối cùng còn cái gì là đẹp và ưa thích giữa cuộc đời? Cho nên từ ngày đó chú bé, giây phút đó chú bé đã bị ám ảnh. Và với cái ám ảnh đó cho nên chú đã quyết định. Và quyết định trên đường rước dâu, cứ đi một đoạn chú nói xin xí xí cho tôi ghé vô bụi một chút xíu, tức là vô bụi tiêu và tiểu. Và đi một chút xíu nữa chú cứ ghé hoài, ghé liên tục. Chú nói hồi nãy không biết ăn cái gì mà bị Tào Tháo rượt quá xa. Thế là cứ một chút là chú ghé vô bụi, chút xíu là chú ghé vô bụi. Và ghé riết mấy người khiêng họ cũng mệt mỏi luôn. Bởi vì đi một đổi xa thì không sao, còn lâu lâu mà ghé, lâu lâu ghé, chút ghé, chút ghé, kiểu đó là họ khiêng họ mệt mỏi lắm. Ngày xưa khi mà kiệu thưa tất cả các vị, cho nên vất vả lắm, chứ không phải như bây giờ là xe là không sao. Và khi mà kiệu kiểu đó cho nên họ mệt mỏi. Và khi về gần tới nhà còn có 50 thước, cho nên mấy vị đó họ nói thôi bây giờ chú cứ đi vô đó đi, rồi một hồi từ từ về, tụi tôi về trước, tôi đưa cô dâu về trước. Và chú chỉ chờ có giây phút đó thôi. Và khi mọi người không để ý, chú đã chạy đi. Nhưng mà chú chạy đi đâu? Xin thưa, chú đi chạy kiếm ngôi chùa nào gần nhất, ngôi chùa nào gần nhất. Và chú vào ngôi chùa đó và xin đi xuất gia. Vừa nghe nói chữ xuất gia và là em của ngài Xá Lợi Phất, cho nên quý thầy đã cấp tốc ai cũng mặc y hậu lên chánh điện và làm lễ ngay tại chỗ cho chú. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất, ngài biết trước, ngài đã dặn rằng em của ngài mà vào bất cứ một chùa nào trong khu vực này, là vào chùa đó, chùa nào lúc mấy giờ là phải làm lễ cạo tóc ngay liền, ngay trong giây phút đó. Tại sao vậy? Tại sao không phải chờ tới sáng? Mà nếu mà tới 6 giờ chiều thì phải cạo tóc 6 giờ chiều, tới 12 giờ đêm phải cạo tóc 12 giờ đêm, không được chờ và cũng không được đợi. Lý do tại sao các vị có biết không? Biết không tại sao? Dạ vâng, sợ bà mẹ lên bắt về. Từ ngay do đó cho nên phải cạo tóc liền, để khi bà mẹ bắt lên bắt về thì lúc đó cũng là chú tiểu rồi, đã tu rồi, cho nên bây giờ về không được nữa. Và thế là chú đã trở thành một chú tiểu, mà mặc dù đã trở thành chú tiểu và tu tập rồi, nhưng mà trên tâm của chú vẫn bị ám ảnh. Ám ảnh là cứ nhìn thấy cái răng của bà cụ nhe ra gì nè, giờ nào cũng thấy nhe ra, và giờ nào cũng bị ám ảnh, xấu ơi là xấu, rồi bị ám ảnh bởi tóc bạc. Và với cái ám ảnh đó, chú ở không nổi, ăn cũng được. Và sau đó chú mới nói: thầy ơi thầy, con chịu hết nổi rồi, cho phép con vào rừng để con yên tĩnh, để con tu tập. Chứ còn ở đây là con thấy, con mở mắt ra là con thấy răng của bà cụ, tóc của bà cụ, và giờ nào con cũng thấy, cho nên con ám ảnh quá, cho con lên trên rừng và giới rừng yên tĩnh, con sẽ tĩnh tâm hơn. Cho nên các vị thấy, đối với những người nào mà bị điên bởi ám ảnh là cần phải đưa tới một cái nơi nào yên tĩnh, thì tự nhiên cái tâm hồn của người đó yên tĩnh trở lại. Còn mà đối diện với con người, càng đối diện với con người là càng bị ám ảnh, nhìn bất cứ người nào là ám ảnh người đó. Chú bé cũng y chang như vậy, cho nên là không muốn nhìn mặt ai hết, bởi vì nhìn mặt là tiếp tục ám ảnh. Bởi vì nhìn mặt người đó, tự nhiên cái người đó đang trẻ trẻ mà nhìn một hồi cuối cùng nó cũng là răng rụng, nhìn một hồi cuối cùng là tóc bạc, nhìn bất cứ người nào cũng bị ám ảnh như vậy. Cho nên chú mới nói: thưa thầy, cho con tới khu rừng vắng vắng không có người nào, chứ còn con bị ám ảnh dữ quá. Và vị thầy đó đã chấp nhận. Thế là chú đã vào một cái khu rừng, và chú đã yên tâm để tĩnh tọa, giữ cho tâm mình nó thanh tịnh. Và chính cái tâm thanh tịnh đó, cho nên dần dần những nỗi ám ảnh đó đã từ từ biến mất, và nó thay thế vào đó, đó là tâm an tịnh, đó là tâm an lạc. Nói như vậy có nghĩa rằng một trong những phương cách để mà có thể loại trừ, giảm trừ cái nỗi ám ảnh đó, có nghĩa rằng cần phải giữ cho tâm được thanh tịnh và thay thế cái hình ảnh ám ảnh đó bằng một hình ảnh khác. Hình ảnh khác đó là gì? Đó là sự tu tập, đó là nhớ, nghĩ, tưởng tới Phật mà hồi nãy Thượng Tọa đã bày cho tất cả các vị. Có nghĩa rằng ta cần phải thay thế hình ảnh, bởi vì hình ảnh đó mà nếu chúng ta không thay thế, xin thưa ta không cách nào chịu nổi. Và cuối cùng, trong vòng có 6 tháng thôi, cậu bé 12 tuổi đó đã chứng quả A-la-hán, bởi vì đã thay thế hoàn toàn hình ảnh về cái răng rụng của bà cụ và tóc bạc của bà cụ để thành hình ảnh thanh tịnh và trang nghiêm, hình ảnh của Phật đi vào trong tâm thức của chú. Có nghĩa là chú đã chứng quả A-la-hán chỉ trong vòng 6 tháng. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất biết em của mình đã đi tu, cho nên Ngài dự định là sẽ đi thăm, nhưng mà Phật lại không cho. Phật không cho, Phật mới nói, Phật không nói thẳng là Ngài không cho, mà Ngài nói với Xá Lợi Phất: hãy đợi Đức Phật đi giới, hãy đợi Thế Tôn đi giới. Có nghĩa là Ngài cản rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao Ngài lại cản? Bởi vì nếu như Ngài Xá Lợi Phất mà tới thăm em mình, lúc đó hình ảnh ám ảnh trong tâm thức của bé sẽ không còn nữa, và thay thế vào đó là hình ảnh của người anh của mình. Bởi vì nương tựa vào anh của mình đã đi xuất gia từ ngay cho đó, cho nên mình nương tựa vào bóng hình của anh mình, và lúc bấy giờ hình ảnh ám ảnh này sẽ bị biến mất. Mà một khi hình ảnh này biến mất, lúc bấy giờ cậu bé sẽ không thể nào chứng được quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật đã cản. Đức Phật mới nói: từ từ đợi Thế Tôn đi với. Và cho đến khi 3 tháng hạ vừa xong, và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới, Ngài mới bắt đầu nói với Ngài Xá Lợi Phất và nói tất cả các đại chúng: hãy đi thăm. Và lúc đó Ngài bắt đầu tới đó. Thì 3 tháng hạ xong, và cái đoạn đường ngày xưa thì xin thưa đâu phải là ngắn đâu thưa các vị. Ngày xưa từ một nơi này sang nơi khác mà đi 300-400 cây số đường dài là đi gần cả mấy tháng mới tới. Và lúc bấy giờ Đức Phật đã 3 tháng mùa an cư kiết hạ đã xong, và đã nói với Ngài Xá Lợi Phất cùng với 500 đồ chúng. Lúc bấy giờ trong số đó có người chứng quả A-la-hán, có người chưa chứng quả A-la-hán đã tháp tùng cùng đi với Đức Thế Tôn. Và đi vào tới tận khu rừng đó, và lúc bấy giờ em của Ngài Xá Lợi Phất biết trước, bởi vì lúc bấy giờ đã chứng quả, cho nên đã chuẩn bị một cái nhà giảng thật là to, có thể chứa được khoảng 500 người. Và Ngài làm rất là nhanh chóng. Nhưng mà tại sao Ngài có khả năng làm được như vậy? Bởi vì lúc bấy giờ đã chứng quả A-la-hán, cho nên các vị chư thiên họ biết, họ biết rằng Ngài đã chứng quả và Ngài đang chuẩn bị đón tiếp Phật và chư Tăng. Do vậy cho nên chư thiên họ đã xuống phụ Ngài chỉ trong chớp nhoán, và cuối cùng đã thành tựu được một cái nhà giảng hơn 500 người. Và từ đó cho nên có thể Phật ngự ở đó cùng với tất cả các chư Tăng để Phật có thể giáo hóa, Phật có thể dạy cho đồ chúng. Và sau đó Ngài Xá Lợi Phất mới không ngờ rằng Đức Thế Tôn Ngài đã biết trước rằng em của mình sẽ chứng quả. Nhưng vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là tại sao em của Ngài có khả năng chứng quả? Đơn giản một điều là nhờ vào ám ảnh. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn ngày xưa mà ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ để đi xuất gia và đi tìm thấy ánh đạo vàng là bởi vì Ngài bị ám ảnh bởi sanh, già, bệnh và chết. Còn em của Ngài Xá Lợi Phất là cũng nhờ vào ám ảnh. Nhưng trong trường hợp mà em của Ngài Xá Lợi Phất và Đức Thế Tôn từ ám ảnh mà có thể tìm thấy con đường giải thoát, đây chính là đã tìm thấy con đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra. Và trong thời gian của Đức Thế Tôn, đó là Ngài bản thân phải tự tìm con đường thông qua hình ảnh của một nhà sư. Gặp một nhà sư mặc áo vàng, và tại sao nhà sư nó đi tu? Ngài đã tới hỏi và nhà sư đó trả lời: tôi muốn đi tu để đi tìm một cái con đường giải thoát, tôi muốn đi tu để tìm thấy con đường an lạc, tôi muốn đi tu để ra khỏi tất cả mọi cái ám ảnh giữa cuộc đời. Từ ngay câu nói đó đã trở thành một trong những định hướng, và Thái tử Sĩ Đạt Đa cuối cùng đã thành tựu trên con đường định hướng đó, tức là tìm ra ánh đạo vàng. Và từ ngày Ngài đã tìm ra ánh đạo vàng, tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Ngài đã thay thế tất cả những hình ảnh ám ảnh đó bằng những hình ảnh đẹp trong cuộc đời. Đó là những hình ảnh mà thấy rõ sự thật giữa cuộc đời. Từ ngay do đó cho nên Ngài mới bắt đầu chỉ cho nhân loại một cái con đường để có thể tìm thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc giữa thế gian. Chẳng hạn như có một bài kinh trong Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo như thế này: có 18 tư duy ám ảnh, và nó liên hệ từ ái cho đến nội tâm. Tất cả bắt đầu từ chữ ái. Ám ảnh là do ái mà sinh ra. Từ ái nó liên hệ đến tâm, và do liên hệ đến tâm, và ta sẽ nghĩ ta như thế này, ta như thế kia, ta như thế nọ, và ta đang hiện hữu trong đời này, và ta đang hiện hữu trong đời quá khứ, và ta đang hiện hữu trong tương lai. Tức là 18 loại tư duy ám ảnh như vậy đã sinh khởi. Rồi sau đó Ngài còn nói thêm 18 loại tư duy ám ảnh khác mà nó liên hệ bởi ái và ngoại cảnh. Ái và ngoại cảnh. Ái với nội tâm là ta yêu bản thân của mình, yêu chính bản thân của mình. Và thứ hai là ta yêu tất cả những gì chung quanh ta. Chẳng hạn như chung quanh ta ngoại cảnh đó là gì? Đó là căn nhà, đó là tài sản, đó là những gì mà ta yêu quý mến nhất, là những người thân của ta, là quyến thuộc của ta. Và tất cả ngoại cảnh đều yêu hết. Và đó là 18 loại tư duy ám ảnh. Tổng cộng là bao nhiêu loại tư duy ám ảnh thưa các vị? Bao nhiêu? 36. 18 loại tư duy ám ảnh bởi ái và nội tâm, 18 loại tư duy ám ảnh bởi ái và ngoại cảnh. Từ ngay chữ ái đó, cho nên Đức Thế Tôn trong bài kinh đầu tiên chuyển pháp luân cho năm anh em Kiều Trần Như, Ngài đã nói bài kinh Tứ Diệu Đế. Và lúc bấy giờ trong Tứ Diệu Đế, Ngài phân tích đây là khổ, và phân tích tiếp nguyên đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường hết, đây là hết khổ, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Và trong điều thứ hai ta thấy đây là nguyên nhân của khổ. Như vậy cuối cùng Ngài nói tất cả nỗi khổ, tất cả nỗi ám ảnh của chúng sinh đó là gì? Đó là chữ tham ái đó thưa tất cả các vị. Từ một chữ ái mà nó kéo ra không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và ở trong bài kinh này, từ một chữ ái và nó sẽ sinh ra 36 loại tư duy ám ảnh. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy rằng muốn loại trừ được 36 loại tư duy ám ảnh này cần phải loại trừ tham ái. Cuối cùng vẫn là tham ái. Tham ái là yếu tố đầu tiên. Cho nên ám ảnh mà chúng ta muốn vượt qua là điều đầu tiên cần phải vượt qua tham ái. Điều thứ hai là cần phải vượt qua, đó chính là chấp thủ. Ta chấp thủ, chẳng hạn như một em bé học sinh mà bị khẽ tai riết và hình ảnh đó đi vào trong tâm trí, tức là em bé đó bị chấp thủ. Chấp thủ cái gì? Chấp thủ là giận thầy giáo quá. Tại sao không có thuộc bài mà thầy đánh nhiều dữ vậy? Đánh đến mức độ về tới nhà xè bàn tay ra nó còn lằn đỏ đó thưa tất cả các vị. Như vậy đó chính là nỗi ám ảnh. Và nỗi ám ảnh đó đã ghi vào trong tâm trí. Mà cái ghi đó đây chính là bệnh chấp thủ mà ra. Bệnh chấp thủ. Từ ngay cái đó cho nên Phật dạy muốn loại trừ được 18 loại mà của tư duy ám ảnh, từ liên hệ ái đến nội tâm, và 18 loại khác là tư duy ám ảnh bởi từ ái và ngoại cảnh. Lúc bấy giờ ta cần phải làm một điều, đó là phải loại trừ tham ái. Mình mà ưa mình thích cái nào cũng là ám ảnh, và mình không thích cái nào cũng là ám ảnh. Mình thích mình ưa cái gì và bị ám ảnh đó, ta gọi đó là ám ảnh của tham ái. Và nếu chúng ta không ưa thích cái gì thì không ưa thích cái đó, nó thuộc về ám ảnh của chấp thủ. Cho nên ở góc độ nào chúng ta cũng bị vướng mắc vào trong ám ảnh, và muốn buông bỏ cái ám ảnh đó là cần phải loại trừ tham ái và loại trừ chấp thủ. Cách thứ hai mà có thể loại trừ ám ảnh đó là tư duy vô ngã. Tư duy vô ngã thay thế cho 36 loại tư duy hữu ngã, tức là 18 loại tư duy ám ảnh bởi ái liên hệ đến nội tâm, 18 tư duy ám ảnh bởi ái liên hệ với ngoại cảnh. Tổng cộng lại là ta có 36 loại tư duy hữu ngã. Cho nên đối với một người nào mà muốn loại trừ tất cả mọi cái tư duy ám ảnh đó, ta cần phải đi ngược lại, cần phải quán chiếu về thật tướng của tất cả các pháp, đó là ta cần phải dùng tư duy vô ngã để mà chúng ta nhìn thấy. Thế nào được gọi là tư duy vô ngã? Vô ngã ở đây có nghĩa rằng ta cần phải nhìn thấy thực tế, thực thể của con người này. Con người này từ đâu được tạo ra? Cần phải nhìn thấy cho rõ đó, thưa tất cả các vị. Khi nói đến chữ ngã thì ta cần phải nhìn thấy con người này là nó được tạo ra bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là chúng sinh. Yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố của ái. Và yếu tố thứ ba đó chính là nhân duyên nghiệp quả. Có nghĩa rằng mỗi con người của chúng ta đang ngồi đây là được hình thành bởi ba yếu tố. Một đó là chúng sinh. Hai đó là nhân duyên quả báo. Thứ ba đó chính là ái. Có nghĩa rằng con người hiện hữu từ đời này qua đời khác, nó có một cái sợi dây liên hệ, đó là chữ ái. Từ cái chỗ ái nhiễm đó cho nên cuối cùng ta tiếp tục đi tái sanh. Nhưng mà tái sanh có hình thể như thế nào? Mỗi người là hình thể khác nhau. Có người hình thể là quá đẹp, có người hình thể không được đẹp, dáng không được mi nhon. Rồi có người là sinh ra đã giàu có, nhưng có người sinh ra nghèo rớt mồng tơi. Có những người sinh ra họ ăn trên ngồi trước, quyền cao chức trọng, nhưng mà có người sinh ra không có quyền, không có thế gì cả. Tất cả mọi hình thể đó đều là do nhân duyên nghiệp quả đã tạo ra. Có nghĩa rằng chúng ta đã tạo ra một nhân duyên nghiệp quả thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hưởng được cái nhân duyên nghiệp quả y chang như vậy. Và điều thứ ba để tạo ra con người của mình đó chính là chúng sinh. Chúng sinh ở đây có nghĩa rằng là do yếu tố năm quẩn tạo nên. Tất cả mọi chúng sinh giữa cuộc đời này đều là do năm quẩn. Năm quẩn đó gì? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên mỗi một con người tồn tại ở đây là do một cái ngã tạo nên. Mà cái ngã này thì nhớ là nó có ba yếu tố. Ái là đi đầu. Ái này nó sẽ khiến cho con người tái sanh đời này đời khác, và đời nào sinh ra cũng là nhờ vào chữ ái. Và phước báo của mỗi người khác nhau, cho nên thân thể mỗi người khác nhau, và đó chính là nhân duyên nghiệp quả. Và cuối cùng đó chính là năm uẩn. Năm uẩn đó là gồm có vật chất, và thứ hai đó là tinh thần. Vật chất là gồm có đất, nước, gió và lửa tạo nên con người này. Và tinh thần thì nó gồm có bốn yếu tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Cần phải hiểu rõ chỗ này thưa các vị. Ai hiểu rõ, quán chiếu được cái thân ngã này, lúc bấy giờ ta mới có thể nhìn thấy thật tướng của tất cả các pháp. Thật tướng của con người này chính là vô ngã. Vô ngã, nói là ngã nhưng mà thật ra không hề có ngã. Mình nói là tôi, chẳng hạn như bình thường ta nói tôi là như thế này, tôi giàu có, nhưng mà chữ tôi ở đây là ai? Chữ tôi ở đây không hề có chỗ nào để chỉ là tôi. Đất, nước, gió, lửa tạo ra hình sắc này. Như vậy thì hình sắc này ta gọi là tôi. Như vậy thì đất là tôi, hay là gió là tôi, hay là nước là tôi, hay là lửa là tôi. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ ra được. Không thể nào nói được đất là tôi là không đúng, nước là tôi thì cũng không đúng. Từ ngay chỗ đó chỉ cần quán chiếu thật rõ về bản thể của chính con người của mình, lúc bây giờ ta không thể nào tìm ra ở đâu là một chữ tôi. Sẽ không thấy đâu thưa tất cả các vị. Chúng ta sẽ thấy ở đâu để có một cái chữ tôi đó. Cần phải quán chiếu và nhìn thấy rõ như vậy. Và khi ta quán chiếu nhìn thấy rõ được thật tướng của tất cả các pháp, lúc bấy giờ ta gọi đây chính là tư duy vô ngã. Có nghĩa rằng lúc bấy giờ ta sẽ không còn bất cứ một cái ngã nào. Và nhìn các pháp và nhìn thấy bản thân của ta là vô ngã. Như vậy cuối cùng ta ưa và thích ở chỗ nào? Ta thích thân thể này ở chỗ nào? Không có chỗ để thích đâu thưa tất cả các vị. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của cô Ma Đăng Già. Và câu chuyện này tất cả quý thầy đều biết, đó là cái câu chuyện mà cô tên là Ma Đăng Già, và cô này đã thương thầm trộm nhớ tôn giả A Nan. Chỉ một lần duy nhất, tôn giả A Nan một buổi sáng nọ ôm bá đi khất thực, và trên đường trở về với trời trưa nắng nóng, cho nên tôn giả khát nước và nhìn thấy cô gái đang đứng trên bờ giếng. Cho nên tôn giả A Nan đã nói cô gái đó: "Cô ơi, cô xin hãy bố thí cho tôi ít nước." Vừa nói xong, cô đó cúi gằm xuống và nói: xin tôn giả đừng tới gần con thuộc về giai cấp Thủ Đà La, một giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội đất nước Ấn Độ bây giờ, cho nên đừng tới gần con." Nhưng mà lúc bấy giờ tôn giả A Nan dùng một cái lời nói rất ngọt ngào và nói cô gái đó: "Cô ơi cô, tôi đến đây không phải là đang nói về giai cấp, mà tôi đang hỏi cô rằng nếu có nước, xin hãy bố thí cho tôi một ít nước vì tôi đang khát." Cô gái nghe xong như vậy cho nên đã bắt đầu bình tĩnh trở lại và lấy ít nước và cúng dường cho tôn giả A Nan. Và trong lúc tôn giả A Nan uống thì cô mới nhìn tôn giả thật là kỹ và nói: "Trời ơi, người đâu mà đẹp quá xá." Bởi vì lúc bấy giờ tôn giả A Nan đẹp lắm thưa tất cả các vị. Nếu như Đức Thế Tôn ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì tôn giả A Nan ngài có được 32 tướng tốt và ngài có được khoảng 60 cái vẻ đẹp. Nói như vậy ngài chỉ thua Đức Thế Tôn thôi, và ngài rất là đẹp, từ một làn da mịn màng cho đến lời nói rất là nhỏ nhẹ. Từ ngay cái chỗ đó cho nên cô gái sau khi Đức Thế Tôn đi rồi mà cô cứ nhìn mãi, và cuối cùng tối đó cô về bệnh nặng lắm thưa các vị. Không biết các vị có biết là cô gái bệnh gì không? Ôi trời, sao các vị rành dữ vậy trời? Dạ vâng, đúng là bệnh tương tư đó thưa tất cả các vị. Rồi từ cái bệnh tương tư đó cho nên cuối cùng nó chuyển qua bệnh thất tình. Có nghĩa rằng tình đã cho mà không ai nhận. Từ ngay đó thêm cái chứng bệnh thất tình nữa, cho nên tương tư là bắt đầu từ cái chữ, hai cái chữ cái ghép lại là TT. Từ ngay đó cho nên chúng tôi muốn nói cho cái bệnh nó nhẹ đi, cho nên chúng tôi thường gọi bệnh này là bệnh TT. Không biết trong số tất cả các vị có bao giờ bệnh tê tê chưa? Chưa hả? Chưa mà sao có kinh nghiệm dữ vậy? Chúng tôi nghĩ rằng các vị phải bệnh rồi, thưa các vị, bệnh rồi mới có kinh nghiệm. Và ai trong đời cũng đều bệnh hết, thưa các vị. Đây là chứng bệnh rất nguy hiểm. Và cô gái này bệnh đến mức độ ngày nào, sáng nào cũng ra đứng bên bờ giếng và lâu lâu ngó qua ngó lại. Các vị biết ngó ai không, thưa các vị? Đang chờ ai không, thưa các vị? Ủa sao các vị biết hay dữ vậy trời? Dạ đúng như vậy. Mấy ngày liền suốt một tuần lễ, Tôn giả A Nan đi con đường khác và ngài không đi lại con đường đó. Cho nên cô gái cứ chờ và cứ đợi. Và cứ chờ đợi như vậy là mỗi mòn, thưa các vị, bắt đầu bệnh mỗi lúc càng nặng thêm. Và cho tới một hôm cuối cùng cô gái đã cũng chờ được cái ngày đó, tức là thấy Tôn giả A Nan từ xa. Và lần này không đợi Tôn giả vào xin nước, cô đã múc nước sẵn và dâng cho Tôn giả, dâng cho Tôn giả. Nhưng mà lần này là mẹ của cô gái đó đã chuẩn bị trước. Theo luật của đất nước Ấn Độ là cô gái đi cưới chồng chứ không phải là người nam đi cưới chồng. Cho nên cô gái nào ở đất nước Ấn Độ đã thương người nào rồi thì phải làm sao chiếm được người đó. Từ ngay cho đó, cho nên trong chén nước của cô gái có vấn đề. Bà mẹ đã bỏ vào một ít bột gì đó, mà sau khi uống xong là Tôn giả A Nan đã xoay sẫm mặt ngài. Và sau đó cô gái mới đỡ dìu Tôn giả A Nan vào ở trong nhà của mình. Và lúc bấy giờ cái y khoác cà sa của ngài đã bị rớt ra ngoài, còn có y nội thôi. Và ngài cũng không biết trời trăng gì nữa. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi trai tăng, và Đức Thế Tôn biết là đệ tử của mình đang gặp chuyện. Từ ngay cho đó, cho nên ngài đã gọi Bồ Tát Văn Thù tới và đã gửi cho một bài chú Lăng Nghiêm và nói với Văn Thù hãy cấp tốc đi liền để mà cứu Tôn giả A Nan, nếu không là Tôn giả A Nan từ nay hết tu luôn. Và khi mà Bồ Tát Văn Thù tới đó, ngài mới đem cái bài chú đó ra và đọc cho Tôn giả A Nan nghe. Vừa nghe xong, Tôn giả A Nan tự nhiên tỉnh táo trở lại và mới hết hồn. Cái lá y cà sa của mình đã rớt ra ngoài rồi, ngài mới vội vã ôm cái lá y cà sa đó chạy thẳng ra ngoài, về tới tịnh xá ôm chân Đức Phật khóc quá xá thôi. Phật mà không cứu con chắc con chết rồi. Có nghĩa rằng không dễ đâu, thưa tất cả các vị. Tức là nó vẫn làm cho cô gái Ma Đăng Già đã bị ám ảnh rất lớn, ám ảnh hình ảnh của Tôn giả A Nan, ám ảnh đến mức độ là bị bệnh tê tê. Bởi vì ám ảnh là không có người đó, là không chịu nổi, cho nên phải làm sao có người đó. Thế là khi Tôn giả A Nan chạy rồi, cô gái tiếp tục khóc và bị ám ảnh. Và cuối cùng cô gái nói một hai là đòi phải lên chùa để mà xin Đức Thế Tôn mới được, xin để mà lấy Tôn giả A Nan. Và lần này phải lên chùa. Nhưng mà mẹ của cô gái nói thôi con ơi, con đừng có đi, lên chùa không được đâu. Nhưng mà cô gái nói bây giờ con đã lỡ yêu rồi, bây giờ con phải lên chùa. Thế là cuối cùng cô gái lên chùa gặp Phật và bày tỏ với Phật rằng con đang bị tê tê, bệnh tê tê rất là nặng, và xin hãy cho con được lấy Tôn giả A Nan. Đức Phật mới hỏi cô gái đó con tên gì, và cô gái nói con tên là Ma Đăng Già, con thương Tôn giả A Nan lắm có phải không? Và lúc bấy giờ cô nói phải, con rất là thương Tôn giả A Nan. Và hỏi cho con thương Tôn giả A Nan ở chỗ nào? Và cô ngẫm nghĩ một hồi, cô nói con thương Tôn giả A Nan ở cái khuôn mặt của ngài đẹp quá. Và cô còn nói là con thương Tôn giả A Nan ở ngay đôi mắt. Nhưng mà Đức Phật nói ngay cái chỗ đôi mắt đó, buổi sớm dậy mà không rửa mặt, lúc đó hai cục ghèn tổ bố, như vậy thì con thương cục ghèn nào? Cô không biết trả lời sao, bởi vì thương đôi mắt nhưng mà đâu có thương cục ghèn. Mà bây giờ buổi sáng sớm con người dậy ai cũng có hai cục ghèn, như vậy thì nếu lỡ thương con mắt thì phải thương luôn cục ghèn. Như vậy thì cô thương cục ghèn nào? Cô không trả lời được. Và sau đó con thương Tôn giả A Nan ở cái mũi. Nhưng mà cái mũi này nó không có sạch sẽ đâu, thưa các vị. Những lúc nào mà bệnh cảm sổ mũi, các vị thấy sao? Nó sụp xịt ra cái cái lội mà nó nhớp nhúa, nó nhảy lên nhảy xuống. Như vậy thì khi mà người nào mà nó mà hỉ mũi, họ đem cái cục đó mà họ quẹt lên áo của mình, chịu nổi không thưa các vị? Chịu nổi không? Dạ chịu, còn không nổi. Mà bây giờ hỏi chứ bây giờ thương cái lỗ mũi, mà lỗ mũi mỗi lúc nó bệnh nó sụt xịt ra hai cục cứt mũi, vậy là thương cục nào? Xin thưa, nói đến cái chỗ này cũng không trả lời được thưa tất cả các vị. Không trả lời được. Có nghĩa rằng ta nhìn đôi mắt ta tưởng là đẹp, nhưng mà thật ra ta chưa nhìn sâu vào cái đôi mắt. Đôi mắt này mỗi một ngày là nó có hai cục ghèn, và lỗ mũi này nó phải có cái gì đó mà nó không được sạch. Rồi cuối cùng cô mới chuyển qua: dạ con thương cái miệng của tôn giả A Nan, cái miệng nó chúng chiếm, đẹp ơi là đẹp, nhưng mà Đức Phật nói cái miệng này mà nếu 3 ngày mà ngủ dậy không đánh răng, không biết chuyện gì xảy ra thưa các vị. Không đánh răng là chuyện gì xảy ra? Xin thưa, cái nổi cái ke đó thôi là nổi cái mùi của nó là đủ chết rồi đó thưa các vị. Một ngày còn đủ chết chứ đừng nói là 3 ngày. 3 ngày mà không đánh răng, trời ơi, trời thần đất lở đó thưa tất cả các vị. Mà nhiều người họ lấy cái ke đó 3 ngày mà họ cắn người nào người đó chết tại chỗ. Nó độc như vậy đó, nó độc lắm đó thưa các vị. Còn đối với những người bộ lạc á, họ không đánh răng, họ đem cái ke đó họ nhổ ra, và ngày nào cũng vậy họ nhổ ra, rồi sau đó họ bắn, họ muốn lấy cái mũi tên mà bắn con vật nào với chất độc, họ nhúng vào cái chỗ đó và bắn con vật nào là chết con vật đó. Có nghĩa rằng chất đó chính là chất độc của những người bộ lạc. Như vậy cái miệng này thương có được hay không? Rõ ràng là cô nghe hồi cô hết thương luôn, nhưng mà thấy cô bé đang tần ngần, cho nên Đức Phật mới nói: nếu mà con muốn lấy tôn giả A Nan thì bây giờ là con muốn lấy như vậy thì bây giờ con phải theo chồng, chồng sao thì con phải vậy. Cuối cùng là bây giờ chồng là tôn giả A Nan, là người đi xuất gia, thì bây giờ con muốn lấy tôn giả A Nan thì con cũng phải xuất gia. Và ngày nào mà con chứng quả A La Hán thì Đức Thế Tôn sẽ làm chủ hôn cho con cùng với tôn giả A Nan, con chịu không? Bà mẹ đứng cái bên đó: đừng xuất gia con, bị vũ rồi. Nhưng mà cô gái suy nghĩ một hồi, cuối cùng là bây giờ đã thương chồng thì phải theo chồng. Từ ngay cho đó nên cuối cùng chấp nhận xuất gia. Đức Phật đã làm lễ xuất gia và cô đã đầu trọc lóc và y chang như là quý ni ngày nay. Từ ngày đó cô được giao về cho chùa ni và cô đã tu tập. Nhưng mà tuy nhiên ngày nào cô cũng chờ, cũng đợi coi những người thầy giáo thọ tới dạy cho chư ni có tôn giả A Nan hay không. Bởi vì chỉ ngần mía ngày một chút xíu là thấy cũng đỡ nhớ rồi, để cho nó giảm bớt đi cái bệnh tê tê. Nhưng mà xin thưa, chờ hoài không thấy. Và các ni mới dạy rằng hãy ráng mà tu, và chỉ có tâm thanh tịnh, chỉ có sự cố gắng nhiệt tình trong thiền định thì lúc bấy giờ mới có thể chứng quả. Mà chỉ cần chứng quả là ngày đó sẽ gặp tôn giả A Nan, cho nên đâu cần phải nghĩ làm chi cho nó mệt. Và nghe như vậy cũng phải. Thế là từ ngày đó cô ham niệm Phật lắm đó thưa tất cả các vị. Và ngày đó cô ham ngồi thiền lắm đó thưa các vị. Không biết ở đây các vị có ham niệm Phật và ham ngồi thiền chưa? Ham chưa? Ủa sẽ im ru bà rụi trời. Chưa ham hả? Mèn ơi, phải ham mới được. Chỉ có ham thì lúc bấy giờ ta mới có thể chứng quả. Chỉ có ham thì tâm của ta mới thanh tịnh. Chỉ có ham thì chúng ta mới ra khỏi ám ảnh. Và từ ngày mà cô Ma Đăng Già cô ham tu ham học, mặc dù cái mục đích cô ham tu ham học là để gặp tôn giả A Nan, nhưng mà với cái ham đó cho nên một thời gian sau cô đã quên mất tôn giả A Nan tự bao giờ. Có nghĩa trong tâm thức của cô, hình ảnh về tôn giả A Nan không còn nữa. Và cuối cùng cô đã chứng quả A-la-hán. Nhưng mà ngày cô chứng quả A-la-hán, cô đã chạy tới ngay cái chỗ của Đức Thế Tôn, và câu nói đầu tiên: xin Đức Thế Tôn cho con quỷ hôn ước với tôn giả A-nan. Và Đức Phật thì gật đầu đồng ý, đồng tình. Nhưng mà chưa chắc mọi người đã hiểu đâu thưa tất cả các vị. Tại sao lúc ban đầu là cô 1-2 là đòi cưới tôn giả A-nan, thế mà sau đó cô chứng quả A-la-hán, ước nguyện đã thành tựu rồi, thế mà cô lại xin từ chối, xin quỷ hôn ước. Lý do tại sao vậy thưa tất cả các vị? Dạ vâng, bởi vì lúc đó cô đã thấy được cái thân tướng này là vô ngã. Và lúc bấy giờ nhìn thấy được ngã, có nghĩa rằng cô gái Ma Năng Già sau khi chứng quả A-la-hán đã thấy được cái ngã của mỗi con người. Và cái ngã của Tôn giả A-nan là do ba thứ kết hợp lại. Một, đó chính là chúng sinh, đó là thân năm uẩn tạo ra. Cái thứ hai, đó là do nhân duyên nghiệp báo, nhân duyên nghiệp quả. Và cái thứ ba, đó là do từ chữ ái mà nó tạo ra cái thân của ngài hôm nay. Nhìn thấy rõ như vậy cho nên cô không còn tham đắm và cô không còn dính mắc. Bởi vì nếu thiếu ba yếu tố này, không ra một cái thân của con người. Cái thân ngã này là rõ ràng là từ ba yếu tố đó. Cho nên có cái gì để mà ham? Nhân duyên nghiệp quả. Như vậy cuối cùng ta thích ở chỗ nào của nhân duyên nghiệp quả? Ta thích ở chỗ nào của chữ ái? Do cái ưa cái thích của chữ ái cho nên bao đời bao kiếp ta tái sanh, lúc làm người, lúc làm súc vật, lúc làm ngạ quỷ, lúc rớt vào địa ngục, lúc ta lên trời, lúc ta rớt xuống cõi A-tu-la, và có lúc ta lên cõi người. Đây là ba cái phương pháp được gọi, đó chính là để vượt qua tất cả các ám ảnh. Đó là thay đổi nhận thức và tư duy. Thứ hai, đó là tiếp cận dần dần. Và thứ ba, đó là tiếp cận để mà thay thế. Và với ba phương pháp này được rút tỉa ra từ ngay lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhiều bài kinh của Đức Thế Tôn dạy cho tất cả các thầy cũng không ngoài ba phương pháp này. Và nhờ như vậy cho nên tất cả các thầy lần lượt chứng quả A-la-hán. Có nghĩa rằng ra khỏi tất cả các ám ảnh. Có nghĩa rằng vượt qua được ám ảnh. Và từ đó cho nên tâm thức được an vui, tâm thức được an tịnh, và thấy rõ về tất cả các pháp. Và thưa tất cả các vị, với cái chủ đề vượt qua ám ảnh, chúng tôi cũng muốn đưa ra một vài phương pháp mà Đức Thế Tôn đã từng ứng dụng, cũng như là chư đệ tử em của ngài Xá Lợi Phất đã từng ứng dụng, và cũng như là nhiều học trò đệ tử Đức Thế Tôn đã từng ứng dụng, và với phương pháp này đã thành công rất là tốt. Và với bài pháp này chúng tôi cũng muốn cầu chúc cho tất cả các vị hãy ứng dụng lời pháp này để rồi ai cũng được an lành và ai cũng được hạnh phúc. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.